Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta có một thính giả ở Hà Lan, tên ông là Ngô Đình Thông, đặt câu hỏi về cái bệnh trầm cảm như sau.
Tôi là tên là Ngô Đình Thông ạ. Tôi ở về cái tỉnh Lai Mê Khần thuộc về Hà Lan ạ. Tôi 84 tuổi ạ. Tôi muốn hỏi là nguyên nhân làm sao mà người bị mắc bệnh trầm cảm ạ? Và cái người bị bệnh trầm cảm thì có biểu hiện gì ạ? Cái người thân trong gia đình thì có thể giúp cái người bị bệnh trầm cảm này như thế nào? Uống thuốc trầm cảm có khỏi được bệnh không ạ? Và cuối cùng là làm thế nào mà tránh được cái bệnh trầm cảm ạ? Xin cảm ơn quý đại ạ.
Vâng, đó là câu hỏi của ông Ngô Đình Thông. Nhờ bác sĩ Đích trả lời ông Ngô Đình Thông ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trường. Và cũng cảm ơn ông Ngô Đình Thông đã đặt câu hỏi về một vấn đề mà rất là quan trọng. Bởi vì bệnh trầm cảm trong thực tế đó là một bệnh khá phổ biến. Tuy nhiên là đối với chúng ta thì đối với một số người nó có vẻ như còn xa lạ. Nhưng mà thực tình là một bệnh khá phổ biến. Theo một cái thống kê đó thì ở Mỹ là 7.6% dân chúng có thể bị trầm cảm. Những thống kê từng khu vực, từng nước khác nhau thì có khác nhau. Nhưng nói chung theo Tổ chức Y tế Quốc tế, chừng 12% dân chúng là có thể bị bệnh trầm cảm. Thì đó là một con số lớn. Vậy bệnh trầm cảm là một bệnh về tinh thần mà như đã nói là nhiều khi chúng ta không quen với nó lắm. Nhưng nó là một bệnh thật. Và tuy rằng là nó là bệnh tinh thần, ta tưởng rằng nó không thể gây tử vong vân vân, nhưng thực tình nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cá nhân người bị bệnh, nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của gia đình của người bệnh, và nó cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chung. Nói thế có vẻ xa, nhưng thực tình người ta thấy rằng là bệnh trầm cảm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và vật chất của người bệnh, và chúng ta không ngờ được rằng là nó lại góp phần làm tăng cái tỷ lệ tử vong chung ở những người trầm cảm. Nghĩa là những người bị trầm cảm có nhiều khả năng chết vì những bệnh khác nữa hơn là những người không bị trầm cảm. Đấy, ở Mỹ theo cái thống kê năm 2010 đó thì cái bệnh trầm cảm nó ảnh hưởng đến sự làm việc, đến năng suất lao động, nên nó làm và nó tăng cái chi phí về y tế, cho nên nó làm tốn cho cái ngân sách 200 tỷ đô la trong năm 2010. Đó là một vấn đề đáng kể. Okay. Và ông Ngô Đình Thông đặt câu hỏi, chúng tôi rất là hoan nghênh ông đặt câu hỏi vì được cho ta một cái dịp xem lại một vấn đề có tầm quan trọng khá lớn.
Nhưng vậy thì tại sao bị bệnh trầm cảm?
Vâng, cái nguyên nhân chính xác đó đến cùng thì chưa biết rõ. Bệnh trầm cảm là một bệnh về cảm xúc, là một bệnh về tinh thần, là về một bệnh về cảm xúc, là một bệnh về nó ảnh hưởng đến cái quan hệ của con người sống trong cái gia đình và xã hội của họ. Vì nó là chúng ta đến bây giờ thì được biết đó là một cái có sự bất thường trong cái sự vận hành, trong sự điều hành của cái hệ thần kinh trung ương. Nó vẫn có cơ sở vật chất của nó. Cơ sở vật chất là có những cái bất thường ở trong sự dẫn truyền các chất trung gian hóa học ở trong não bộ. Hệ thần kinh làm việc được là do những cái chất dẫn truyền trung gian đó. Thế bệnh có tính chất di truyền, quả thật mà nói nó có tính chất di truyền do các thay đổi của một số cái mà chúng ta gọi là di thể, hay là dịch nói theo cái từ gốc của nó là gen. Những gen hay những di thể này điều khiển cái sự hoạt động của một số chất trung gian hóa học cần thiết cho sự làm việc của hệ thần kinh. Thì ngoài bên cạnh cái đặc tính cơ thể đó, nó cũng có cái tác dụng của các yếu tố bên ngoài của môi trường nữa, cộng với lại các bất thường về di thể, nên làm cho người bệnh bị trầm cảm. Những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta nói đến đó là những cái căng thẳng trong đời sống, từ việc làm, quan hệ gia đình, đời sống vợ chồng ly dị, hay là những cái không may xảy ra cho gia đình như là tang tóc trong gia đình hoặc là mất việc vân vân, thì đó là yếu tố bên ngoài đó có thể góp phần làm xuất hiện ra cái trầm cảm. Bệnh thì thường xảy ra nhiều hơn ở phụ nữ, nhiều phụ nữ bị trầm cảm hơn là nam giới. Nó thường xảy ra ở người trẻ, nhưng nó giảm dần với tuổi. Tức là người lớn tuổi thì tương đối ít bị trầm cảm hơn người trẻ. Điều đó có thể là quý vị có thể thấy ngạc nhiên, nhưng nó lại tăng nhiều ở cái người lớn tuổi mà có đời sống cô đơn, cô độc, neo đơn, sống một mình hoặc vân vân, thì những người lớn tuổi cũng bị trầm cảm nhiều.
Những cái biểu hiện của trầm cảm là như thế nào?
Vâng, là một bệnh tinh thần mà chúng ta không quen lắm. Nhưng mà người trầm cảm thì có những cái biểu hiện chúng tôi xương được kể trước đã. Họ buồn bã, chán nản. Thông thường thì ai cũng sống có lúc vui, lúc buồn. Nhưng những cái buồn nó không ảnh hưởng đến đời sống, đến việc làm. Nó sẽ qua đi. Nhưng đằng này người bị trầm cảm luôn luôn là buồn bã, lúc nào cũng có vẻ bi quan. Thế họ không có hứng thú, họ mất hứng thú. Chúng ta sống, chúng ta hăm hở, muốn ăn, muốn ăn ngon, mặc đẹp, vui vẻ. Nhưng người này không có thích gì nữa, không còn ham muốn gì, không thích làm những việc mà trước đây họ vẫn thường làm. Rồi sau đó họ không ăn được, do đó thì họ xuống cân. Ngược lại cũng có người, nó ngược lại là lại ăn nhiều hơn. Nhưng mà thông thường là họ không ăn được. Thông thường là họ mất ngủ, họ chằn chọc không ngủ được, khó dỗ giấc ngủ, hoặc là ngủ dậy sớm, hoặc là ngủ chập chờn. Ngược lại cũng có người ngủ nhiều hơn, thế họ chậm chạp, không có nhanh nhẹn linh lợi như trước. Họ mệt mỏi, chưa làm gì đã mệt, buổi sáng chưa làm gì, chưa xuống giường đã mệt, không muốn ra khỏi giường. Họ cảm thấy có mặc cảm, họ cảm thấy là họ vô dụng, họ thấp kém, họ có tự ti mặc cảm, họ chậm chạp trong mọi việc, từ những cái đi lại, nói năng cho đến những việc làm. Và vì họ chậm chạp, họ trở nên do dự, họ không quyết định được. Họ nhiều người nghĩ đến cái chết, muốn là chết cho rồi, nói là như vậy. Nhiều người họ nói như vậy, họ nghĩ như vậy, họ nghĩ đến cái chết nhiều. Nhưng cũng có người muốn tự tử, và quả thật là có người tự tử thật. Thông thường chúng tôi thấy hàng ngày là thông thường là một người ở đến phòng mạch, có thể là ăn mặc xuềnh xoàng, đầu tóc có thể là không chải chuốt. Phụ nữ nhiều khi không trang điểm, họ khi âm tốn, họ đi lại, đi chậm chạp, nhìn xuống đất, ngồi một chỗ, ngồi nép mình một chỗ, nói nhỏ nhẹ, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Họ rất là dễ khóc, hỏi một chút về cái chuyện nào riêng tư thì là họ bắt đầu khóc sướt mướt. Một số người ngược lại, đối với một số người rất là á đông thì hay kêu là bị nhức đầu, họ kêu khó thở, họ mệt tim, yếu bao tử, đau bụng, nhưng mà tìm mãi về cơ thể thì không có. Nếu ta cứ đi theo cái lời họ nói và đi tìm làm các xét nghiệm này đến xét nghiệm khác thì nhiều khi là bị lạc lối, cái không nhận ra rằng họ bị trầm cảm, là một bệnh tinh thần. Đó là một vấn đề. Trẻ em thì có thể kém chú ý, do đó thì học hành kém, không lên lớp hoặc bỏ học. Người lớn có thể là khó chịu ở chỗ làm, cho rằng những người cùng làm với mình chơi xấu, ganh tị, có khi cãi lộn, cãi cọ, năng suất làm việc kém, có khi đi làm chậm hoặc là có ngày nghỉ việc, do đó họ dễ bị mất việc làm. Cái chẩn đoán trầm cảm chủ yếu là dựa vào cái thăm khám tinh thần. Tất nhiên là sau khi đã khám cơ thể và biết chắc là không có những bệnh cơ thể gây ra những cái triệu chứng đó, và cuối cùng thì chẩn đoán dựa vào cái trách nhiệm tâm lý.
Thưa bác sĩ, như vậy bệnh trầm cảm có chữa khỏi được không?
Nhiều người thì cứ thất vọng về những cái bệnh tinh thần, nhưng thực tình bệnh trầm cảm là bệnh chữa khỏi được. Bệnh trầm cảm là bệnh chữa khỏi được nếu người bệnh chịu khó uống thuốc, và nếu người đó đi khám bệnh, và nếu bác sĩ nhận ra được bệnh. Trong thực tế, nó phải nhận rằng là 50% các bệnh nhân bị trầm cảm có thể không được chẩn đoán ngay. Thành ra nhiều khi như vậy bỏ lỡ một cái dịp để giúp người bệnh. Việc bệnh trầm cảm chữa được, cái tỷ lệ thành công là khá cao. 70-80% người bệnh có thể khỏi được. trong một thời gian từ 6 tháng đến 2 năm. Cũng nhận rằng là những người đã bị trầm cảm dù là có khỏi, họ cũng có khả năng bị tái phát. Theo thống kê thì có đến 40% có thể bị tái phát sau 2 năm và 75% có thể bị tái phát sau 5 năm. Thì ra những người này cần được theo dõi và giúp đỡ tiếp. Điều trị thì có 3 cách. Chúng ta hay dùng thuốc, đó là điều dễ dùng, có nhiều thuốc hữu hiệu. Tất nhiên các thuốc đều có tác dụng, đều giúp, nhưng mà cái khó khăn là nó có một ít tác dụng phụ, nhất là lúc ban đầu người bị trầm cảm đã vốn đã mệt mỏi chán nản rồi mà lại dùng một ít thuốc mà lại thấy khó chịu nữa thì họ rất dễ bỏ. Thường thường 1-2-3 ngày là họ bỏ, nhiều trong thực tế nhiều khi như vậy, họ uống 2-3 ngày họ chẳng thấy gì, chỉ thấy khó chịu hơn, họ bèn bỏ thuốc. Làm như vậy là điều rất là đáng tiếc. Do đó thì y khoa có khuyên là những người bị trầm cảm được bắt đầu dùng thuốc sau 1 tuần phải đến, phải được theo dõi để khuyến khích, để biết chắc là người bệnh tiếp tục dùng thuốc. Bởi vì trong tuần lễ đầu thì người bệnh dùng thuốc chỉ thấy là có khi chỉ thấy là ngủ được hơn. Sau 3 tuần thì họ khá hơn. Nhưng mà người bệnh không cảm thấy, vì đó là những cái thay đổi về tinh thần, nên người bệnh không cảm thấy. Nếu họ đau, nếu chúng ta đau, chúng ta uống một viên thuốc thấy hết đau thì chúng ta thích lắm và chúng ta muốn uống như vậy. Những người trầm cảm không cảm thấy cái sự khác biệt ngay nên họ không, thường nhiều khi không uống. Do đó cần phải khuyến khích và nâng đỡ. Sau 3 tuần thì người bệnh không nhận thấy là họ bớt, nhưng mà thân nhân có thể nhận thấy. Và nếu họ chịu khó uống được 8 tuần thì họ sẽ thấy khỏe hơn, tốt hơn, họ cảm thấy vui vẻ. Và đến lúc đó nhiều người lại đến để nhắc là xin được uống thuốc tiếp. Thành ra phải qua cái thời kỳ khó khăn lúc đầu. Cách thứ hai là điều trị bằng tâm lý liệu pháp, tức là một bác sĩ tâm lý, không phải là những người bác sĩ chuyên về tâm thần, nhưng chuyên về tâm lý học, nói chuyện, tiếp xúc với bệnh nhân, dẫn giải và phân tích để dùng để tác động trên tâm lý người bệnh, để giúp người bệnh thoát khỏi cái tình trạng trầm cảm. Phương pháp điều trị này cũng có kết quả, và nếu kết hợp cả hai thì tốt lắm. Nhưng mà hoặc là bắt đầu bằng tâm lý trước, vân vân. Nhưng mà trong thực tế, đối với bà con người Việt chúng ta thì điều này khó. Nếu chúng ta sống ở ngoại quốc thì nếu ở những cộng đồng nhỏ thường là không có bác sĩ tâm lý. Mà khác là điều trị tâm lý cũng đắt tiền. Còn ở trong vấn đề, ngay cả khi có bác sĩ tâm lý, có vấn đề về ngôn ngữ, thành ra về tinh thần mà nếu mà không nói được, không diễn tả được thì không thể nào hiểu nhau và chữa được. Ở trong nước thì có lẽ điều này cũng còn. Tôi có lẽ là những bác sĩ chuyên về tâm lý có lẽ vẫn còn hiếm. Cái phương pháp khác mà chúng ta ít biết nhưng cũng có thể có hiệu quả và có khi cần dùng là sốc điện. Thì điều này có thể là một cách điều trị khá mạnh bạo, tuy nhiên là có hiệu quả, đối dùng cho những người trầm cảm mà bị tái phát. Cái sự điều trị thực tế là có kết quả, thay đổi hẳn con người, làm cho một người từ buồn rầu ủ rũ không làm việc được trở nên vui vẻ yêu đời, làm việc sống với mọi người như người bình thường. Tuy nhiên như là đã nói, nó có khó khăn là vì thứ nhất là không được chẩn đoán, vì người trầm cảm chỉ nằm ở nhà không muốn làm gì cả, không đi khám. Có khi đi khám cũng có thể không được chẩn đoán ngay. Điều thứ hai là nhiều người đều có thành kiến, không chấp nhận cái chẩn đoán là có trầm cảm, không chấp nhận, chúng ta không quen và không chấp nhận cái chẩn đoán là có một bệnh về tinh thần. Cứ nghĩ, cứ tin rằng là mình phải đau bao tử hoặc là đau tim, trong thực tế thì không có những cái bệnh cơ thể như vậy. Điều nữa nó làm cho cái việc điều trị không được kết quả là vì người bệnh không chịu khó tiếp tục điều trị. Và nếu mà chúng ta vượt được qua những cái khó khăn đó thì y khoa có thể giúp được người trầm cảm rất là nhiều.
Thế còn gia đình và thân nhân thì có thể làm gì để giúp cho người bệnh, thưa bác sĩ?
Đây là một câu hỏi rất là tốt, rất là hay. Nó đúng là một vấn đề quan trọng. vì gia đình giúp được rất nhiều cho người bị trầm cảm, vì trầm cảm là một bệnh, trong thực tế là một bệnh của sự quan hệ. Gia đình đóng vai quan trọng, bởi vì thứ nhất là gia đình phát hiện cái bệnh trầm cảm thì dân chúng, bà con cũng nên biết là có một cái loại bệnh tâm thần, một bệnh tinh thần mà nó ảnh hưởng đến đời sống của người ta, chứ không riêng là chỉ có nhất định chỉ có những bệnh cơ thể như là đau tim, tai biến mạch não, suy thận, đau gan, có những bệnh tinh thần. Thành ra là nếu mà chúng ta biết điều đó thì có thể nhận ra những thân nhân của mình bị trầm cảm, và do đó khuyến khích họ tìm cách để làm cho họ được đi khám bệnh. Điều nữa là bác sĩ thì coi bệnh nhân trong nửa tiếng, trong một số thời gian ngắn, nhưng mà cái thân nhân là người sống với người bệnh thì suốt ngày này qua ngày khác, nên thân nhân là người theo dõi, nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc và đi tái khám. Điều nữa là gia đình nâng đỡ, thay đổi cách sinh hoạt để tạo cái môi trường sống ấm cúng, có tính chất nâng đỡ, giúp cho người bệnh sớm phục hồi. Muốn được như vậy thì gia đình phải, như là đã nói, phải đi hiểu biết về bệnh và hiểu biết rằng là thân nhân của mình cư xử như vậy, hành động như vậy, gắt gỏng hay là lười biếng là vì bệnh, chứ không phải là vì họ muốn như vậy, họ không muốn như vậy, nhưng mà họ trở thành như vậy. Nên chúng ta hiểu điều đó và thông cảm và giúp họ. Và chúng ta phải tế nhị, thay giúp họ thay vì chỉ trích họ. Nếu chỉ trích thì chúng ta chỉ làm cho tình trạng trở nên nặng nề hơn thôi, và làm cho họ càng xa lánh mình. Vậy là phải tỏ ra ân cần, chăm sóc, nói với bệnh nhân một cách thành thật, cởi mở, tế nhị, tránh nói những lời xúc phạm, tránh chạm tự ái của người bệnh. Phải tỏ ra là tôn trọng người bệnh, cũng như là tôn trọng sự riêng tư của họ. Phải biết tha thứ cho những thái độ hoặc hành vi bất thường của người bệnh. Họ nói năng hay là có hành vi bất thường là vì bệnh, chứ không phải vì bản thân họ muốn như vậy. Thành ra là trong cách nói năng, thí dụ như là bà mẹ đi làm về, thấy con ăn xong để đồ đạc bừa bãi, chén bát không rửa, thì thay vì nói la rằng là con gái lớn mà chẳng làm gì cả, ăn xong rồi nằm, ăn xong rồi để chén bát để cho mẹ về, mẹ phải rửa, đã đi làm cả ngày mệt chết rồi còn phải về hầu hạ nữa. Thì đáng lẽ nói như vậy thì nói rằng là mẹ đã đi làm suốt ngày mệt mỏi, đã về nhà lại còn phải rửa bát chén nữa. Nếu mà con mà chịu khó rửa một chút thì mẹ đỡ phải làm thêm và có thời giờ nghỉ ngơi và làm cơm cho con. Thì nói một cách nhẹ nhàng, êm dịu thì nó được việc hơn, và nó giữ được cái tình thân mật và giúp đỡ người bệnh hơn là chỉ trích họ. Mặt khác là gia đình phải thay đổi cách sống sinh hoạt trong gia đình, tạo điều kiện để có những cái việc làm chung, như là thí dụ cùng nhau làm một cái vườn, trồng hoa, hoặc là đi du ngoạn chung, hoặc là đi đền chùa chung, hoặc đi dự những cái buổi hòa nhạc cái gì chung. Thì như vậy nó lôi kéo người bệnh vào cuộc sống chung, nó giúp cho sự quan hệ và cũng giúp cho họ có điều kiện trở lại đời sống bình thường hơn. Thành ra gia đình giữ một vai trò rất quan trọng, có lẽ là quan trọng hơn là thuốc. Tất nhiên là phải uống thuốc, nhưng mà nếu có thuốc mà người bệnh không uống thì chẳng được cái gì. Nhưng mà nếu gia đình giúp cho họ, tạo điều kiện để họ uống thuốc thì đó là điều rất là cần thiết.
Thưa bác sĩ, làm sao hoặc là những cái biện pháp nào để ngăn ngừa tránh cái bệnh trầm cảm?
Vâng, tôi thấy ông Ngô Đình Thông đặt ra nhiều những cái câu hỏi rất là có ý nghĩa. Thì chúng ta đều quan tâm ngừa bệnh. Cái quan tâm ngừa bệnh trầm cảm cũng là một vấn đề, tuy là nhiều khi còn khó thực hiện. Đối với các trẻ em thì không có cái nhu cầu, không có cần là phải ngừa trầm cảm cho tất cả mọi em. thì tôi chúng ta sẽ hướng vào những cháu nào có cái nguy cơ dễ bị trầm cảm hơn, hoặc là đã có một ít biểu hiện mà có thể đưa đến trầm cảm, ví dụ như là học hành kém, chậm chạp, thụ động hơn, vân vân, hoặc là những cháu đã bị trầm cảm mà đã phục hồi nhưng mà muốn củng cố và để ngăn ngừa cái việc trầm cảm tái phát, như là chúng ta biết là nó có thể tái phát, thì đó là những cái biện pháp phòng ngừa cần thiết. Hoặc là các cháu có những cái vấn đề trong gia đình giữa bố mẹ, những cái mâu thuẫn trong gia đình, cái điều đó rất là phức tạp mà mỗi gia đình một khác, hoặc là những cháu bị mất cha hay mất mẹ vân vân, thì có những cái chương trình điều trị về tâm lý cho các cháu thanh niên, vị thanh niên hay thanh niên đó mỗi tuần một lần trong thời gian từ 8 đến 12 tuần thì có thể là một cách để ngăn ngừa trầm cảm. Đối với người lớn thì như ta biết, những người lớn, nhất là những người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề, thì cũng có những cái mô hình, những cái cách sinh hoạt để giúp cho người lớn tuổi, nhất là những người cô đơn, lớn tuổi cô đơn mà ta biết là dễ bị trầm cảm, để họ có điều kiện để tiếp xúc với người khác. Những cái mô hình sinh hoạt như vậy, thí dụ như là những hội cao niên, hoặc có những chương trình để giúp cho người đó, những người lớn tuổi đến sinh hoạt với nhau, thì cũng là một cách để mà ngăn ngừa cái trầm cảm. Và có báo cáo, có nghiên cứu cho thấy rằng nếu những người lớn tuổi đi ra ngoài tiếp xúc với người khác, thay vì ngồi ở nhà bồn rầu, lẻ loi và cô độc, thì giúp cho họ khỏe hơn, ít bị trầm cảm hơn, cũng như là ít bị bệnh lẫn hơn, và ít bị những bệnh khác nữa, do đó đời sống của họ tốt hơn. Thì tóm lại, trầm cảm là một bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, và bệnh có thể chữa được, và ta cũng có thể là cũng cần tìm cách để ngăn ngừa trầm cảm, để giảm bớt những cái tác dụng bất lợi của nó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời thính giả Ngô Đình Thông ở Hà Lan về chứng trầm cảm. Và thưa bác sĩ và quý thính giả, là chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Nên cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông Ngô Đình Thông đã đặt câu hỏi. Và cảm ơn anh Tấn Trương, và cũng như là kính chào quý vị thính giả.